Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Understanding Cryptography của Christoph Parr và Jan Pels là một giáo trình về mật mã học ứng dụng dành cho sinh viên và người làm kỹ thuật. Cuốn sách không xem mật mã chỉ là tập hợp công thức khó hiểu mà trình bày nó như nền tảng bảo vệ dữ liệu trong trình duyệt web, thư điện tử, điện thoại, hệ thống nhúng và nhiều hạ tầng số khác. Nội dung đi từ các khái niệm an toàn cơ bản đến những cơ chế được dùng rộng rãi như AES, RSA, mật mã đường cong elliptic, chữ ký số, hàm băm và hạ tầng khóa công khai. Mục tiêu chính là giúp người đọc hiểu một thuật toán dùng để làm gì, dựa vào giả định bảo mật nào và phải triển khai ra sao để tránh sai lầm thực tế. Sách giữ phần toán ở mức cần thiết, nhưng không né tránh các nguyên lý cốt lõi. Nhờ ví dụ, bài tập và phần tổng kết chương, đây là tài liệu vừa phù hợp cho việc học có cấu trúc, vừa hữu ích khi tự học về an toàn dữ liệu. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phân biệt rõ mục tiêu bảo mật với cơ chế mã hóa. Một đóng góp quan trọng của Understanding Cryptography là đặt mã hóa vào bức tranh rộng hơn của an toàn thông tin. Người đọc được dẫn từ các mục tiêu nền tảng như tính bí mật, tính toàn vẹn, xác thực và chống chối bỏ trước khi đi sâu vào từng thuật toán. Cách tổ chức này có ý nghĩa thực tế vì mã hóa dữ liệu không tự động, chứng minh dữ liệu không bị sửa đổi, cũng không tự động xác nhận danh tính người gửi. Chẳng hạn một bản mã có thể che nội dung, nhưng hệ thống vẫn cần mark hoặc chữ ký số để phát hiện thay đổi hay xác thực nguồn gốc. Sách cũng nhấn mạnh vai trò của khóa, bởi độ an toàn thường không nằm ở việc giữ bí mật thuật toán mà ở việc bảo vệ, phân phối và sử dụng khóa đúng cách. Cách giải thích này giúp tránh lối suy nghĩ phổ biến rằng chỉ cần chọn một thuật toán nổi tiếng là hệ thống sẽ an toàn. Thay vào đó, người đọc học cách liên hệ yêu cầu của ứng dụng với đúng công cụ mật mã, nhận diện mô hình đối thủ và hiểu rằng một giao thức bảo mật là sự kết hợp có chủ đích giữa nhiều thành phần. Đây là nền tảng cần có trước khi đánh giá AES, RSE hay PKI trong các chương sau. Thứ hai, mật mã đối xứng qua dòng mã DS và AES. Phần mật mã đối xứng trình bày cách hai bên dùng chung một khóa bí mật để bảo vệ lượng dữ liệu lớn với hiệu năng cao. Sách giới thiệu Stream Cipher, rồi dùng DS và 3DS để giải thích quá trình phát triển của mật mã khối hiện đại. DS có giá trị sư phạm vì cấu trúc của nó cho thấy cách hoán vị, thay thế và nhiều vòng biến đổi có thể tạo ra sự khuếch tán và gây khó cho phân tích mật mã. Tuy nhiên, sách không coi các thuật toán lịch sử là lựa chọn hiện hành mà chỉ ra giới hạn khóa ngắn của DS và lý do 3DS từng được dùng như giải pháp chuyển tiếp. AES giữ vai trò trung tâm hơn bởi đây là chuẩn mã hóa khối được áp dụng rất rộng rãi. Việc giải thích AES giúp người đọc thấy một thiết kế thực tế vận hành thế nào thông qua các phép biến đổi trên trạng thái dữ liệu và các vòng dùng khóa con. Quan trọng hơn, cuốn sách không dừng ở cấu trúc thuật toán. Nó đặt câu hỏi về kích thước khóa, chế độ vận hành của mật mã khối và tác động của lựa chọn triển khai. Nhờ vậy, người học hiểu rằng dùng AES chỉ là điểm bắt đầu, còn bảo mật thực tế phụ thuộc vào cách tạo nonce, xử lý bản rõ và quản lý khóa. Thứ ba, mật mã khóa công khai. RSA và bài toán logarit rời rạc. Cuốn sách dành một phần đáng kể cho mật mã khóa công khai, vì đây là cơ chế giải quyết bài toán mà mật mã đối xứng không thể tự giải quyết thuận tiện, đó là thiết lập liên lạc an toàn khi hai bên chưa có khóa chung. RSE được trình bày như một hệ mật mã kinh điển dựa trên độ khó của việc phân tích một số lớn thành thừa số nguyên tố. Qua RSA, người đọc thấy sự khác biệt giữa khóa công khai để chia sẻ và khóa riêng để bảo vệ, đồng thời hiểu vì sao thao tác khóa công khai thường tốn kém hơn mã hóa đối xứng. Sách cũng khảo sát các hệ dựa trên bài toán logarit rời rạc, giúp người đọc nhận ra không phải toàn bộ mật mã công khai đều dựa vào cùng một giả định toán học. Mật mã đường cong elliptic được giới thiệu như một hướng quan trọng cho phép đạt mức an toàn tương đương với kích thước khóa nhỏ hơn trong nhiều bối cảnh. Đây là đặc điểm đặc biệt hữu ích cho thiết bị có tài nguyên hạn chế. Cách trình bày hướng ứng dụng của sách giúp người học không nhầm lẫn giữa việc biết phép toán RSE với việc xây dựng một hệ thống an toàn. Các vấn đề như tham số, độ dài khóa, định dạng dữ liệu và kết hợp với mã hóa đối xứng đều là phần thiết yếu của bức tranh. Thứ tư, chữ ký số, hàm băm và mark bảo vệ tính toàn vẹn. Understanding Cryptography làm rõ rằng bảo vệ nội dung không chỉ có nghĩa là giữ nội dung bí mật. Trong nhiều ứng dụng, điều quan trọng hơn là biết thông điệp có bị thay đổi không, ai đã tạo ra nó và người gửi có thể phủ nhận hành động đó hay không. Hàm băm là thành phần nền tảng trong phần này. Sách giải thích hàm băm nhận dữ liệu có độ dài bất kỳ và tạo ra một giá trị đại diện có độ dài cố định, với các yêu cầu như khó tìm đầu vào khác, tạo cùng giá trị băm. Tuy vậy, giá trị băm đơn lẻ không đủ để xác thực người gửi, vì bất kỳ ai cũng có thể băm một thông điệp bị sửa. Mark giải quyết vấn đề này bằng cách kết hợp thông điệp với một khóa bí mật chung, phù hợp khi hai bên đã có quan hệ tin cậy và cần kiểm tra tính toàn vẹn hiệu quả. Chữ ký số phục vụ một mục tiêu khác, dùng khóa riêng để ký và khóa công khai để kiểm tra, nên có thể hỗ trợ xác thực công khai và chống chối bỏ trong giới hạn của hệ thống triển khai. Sự phân biệt giữa hash, mark và chữ ký số là điểm rất thực dụng của sách. Nó giúp người đọc chọn đúng cơ chế thay vì dùng thuật ngữ mật mã như những khái niệm có thể thay thế cho nhau. Cuối cùng, thiết lập khóa và PKI là phần quyết định của hệ thống thực tế. Một thuật toán mạnh vẫn có thể trở nên vô dụng nếu khóa được trao đổi, lưu trữ hoặc xác minh sai. Vì thế, phần về thiết lập khóa, chứng chỉ và hạ tầng khóa công khai của cuốn sách đặc biệt quan trọng. Người đọc được thấy quá trình chuyển từ nguyên lý mật mã sang bài toán vận hành hệ thống. Thiết lập khóa nhằm tạo ra bí mật dùng chung giữa các bên, thường để sau đó sử dụng thuật toán đối xứng, nhanh hơn cho phiên liên lạc. Tuy nhiên, việc nhận được một khóa công khai không đồng nghĩa khóa đó thật sự thuộc về đối tác mong muốn. Chứng chỉ số và PKI được đưa vào để liên kết khóa công khai với danh tính thông qua cơ chế tin cậy và xác thực chứng chỉ. Cách tiếp cận này giúp lý giải vì sao bảo mật web, thư điện tử doanh nghiệp hoặc hạ tầng tổ chức không chỉ phụ thuộc vào RSE hay SEC, mà còn phụ thuộc vào chuỗi chứng chỉ, cơ quan cấp chứng chỉ và quy trình quản trị. Sách cũng tạo được sự cân bằng cần thiết, không mô tả PKI như giải pháp thần kỳ. PKI giảm một số khó khăn của việc phân phối khóa, nhưng đồng thời tạo ra yêu cầu về chính sách, thu hồi, kiểm tra và vận hành đáng tin cậy. Đây là bài học thiết kế thiết yếu cho kỹ sư. Kết luận, Understanding Cryptography phù hợp nhất với sinh viên đại học nâng cao, học viên cao học, ngành khoa học máy tính, kỹ thuật điện tử, an ninh mạng, cùng các kỹ sư phần mềm hoặc hệ thống cần hiểu cơ sở của các công nghệ bảo mật mình sử dụng. Người đọc chỉ cần có nền tảng về thuật toán và cấu trúc dữ liệu, không cần bắt đầu với một nền toán học thuần túy quá sâu. Lợi ích thực tế của sách nằm ở khả năng nối các thuật toán quen thuộc với mục đích và giới hạn của chúng. Sau khi học, người đọc có cơ sở tốt hơn để phân biệt mã hóa với xác thực. Hiểu lý do cần quản lý khóa như AES, RSA, ECC, MAX hay chữ ký số trong một kiến trúc cụ thể. Về mặt trí tuệ, sách rèn cách nghĩ dựa trên giả định bảo mật và mô hình đe dọa, thay vì tin vào những khẳng định đơn giản kiểu thuật toán mạnh thì hệ thống chắc chắn an toàn. So với nhiều sách mật mã thiên về chứng minh toán học, tác phẩm của Paa và Pelzer nổi bật nhờ tập trung đều đặn vào cách hoạt động và cách dùng trong thực tế. So với các tài liệu chỉ dạy lập trình thư viện bảo mật, sách lại cung cấp nền tảng, khái niệm sâu hơn để người học hiểu vì sao một API phải được dùng theo quy tắc nghiêm ngặt. Hệ thống ví dụ, bài tập, phần ôn tập và tài nguyên học kèm theo cũng làm nó đặc biệt phù hợp cho tự học có định hướng lẫn giảng dạy chính quy. Nếu bạn muốn ủng hộ Christoph Paa, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!